Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 9. Hãy dung thứ, tin tưởng, trông cậy và nín chịu mọi sự. Phần 2. Điều vĩ đại nhất trên đời. Năng quyền chịu đựng của tình yêu, Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 7, dẫn tới phần cuối cùng của chương 13, câu 9 đến câu 13. Ở đó, Phao-lô đưa ra hai lời tuyên bố sâu sắc nhất của mình về tình yêu thương cơ đốc. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương trường tồn bất diệt. Cô-rinh-tô nhất chương 13, câu 8 đến câu 12. Trong câu 8, Phao-lô viết: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Về mặt ngữ pháp, đó không phải là lời mô tả thứ 15 về tình yêu, tính từ câu 4 đến câu 7. Câu 8 bắt đầu một phần mới, đối lập với bản chất tạm bợ của những ân tứ thuộc linh với bản chất vĩnh hằng của tình yêu thương. Nó mang Phao-lô trực tiếp trở lại với mối quan tâm của ông về việc lạm dụng những ân tứ thuộc linh trong hội thánh tại Cô-rinh-tô. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 1 đến chương 13 câu 3. Để một lần nữa cho thấy rằng tình yêu thương là con đường tốt lành hơn, Phao-lô nói với độc giả của mình rằng ân tứ thuộc linh, dù có vẻ ấn tượng và quan trọng đến đâu đi nữa, một ngày nào đó cũng sẽ hết. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 8. Sẽ đến một ngày khi ân tứ thuộc linh không còn cần thiết nữa và sẽ hết. Ở trên thiên đàng, chúng ta không cần ân tứ thuộc linh nữa, chúng chỉ dành cho thời hiện tại mà thôi. Trái lại, tình yêu thương sẽ không bao giờ chấm dứt. Tình yêu thương dành cho hiện tại và cho cõi đời đời. Trong chương kết của Charity and Its Fruit, việc thiện và bông trái của nó, Jonathan Edwards mô tả thiên đàng là một thế giới của tình yêu thương thánh và thiên đàng của tình yêu. Thiên đàng là tổ ấm muôn đời tràn ngập tình yêu thương vì Đức Chúa Trời ở đó, và Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Giăng nhất chương 4 câu 8. Khi cơ đốc nhân yêu thương nhau như Chúa Giê-xu đã yêu, thì gia đình hội thánh địa phương cho ta thấy trước vinh quang của sự hiện hữu trên thiên đàng, sự hiện hữu đầy yêu thương trong tương lai của chúng ta. Đáng buồn thay, hội thánh tại Cô-rinh-tô không kinh nghiệm tình yêu thiên đàng. Hội thánh ấy lại mang đặc điểm là sự ganh đua, kiện cáo, vô luân, lạm dụng sự tự do của người cơ đốc, hành vi thiếu trật tự, kiêu ngạo và tính độc lập đầy vị kỷ. Tất cả những cách thể hiện không đúng đắn, một cách không thể chấp nhận được những thực tại thiên đàng là yêu thương và trái thánh linh. Tình yêu thương là mỹ đức cao đẹp nhất. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 13. Chương 13 khép lại bằng những lời rất quen thuộc. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 13. Không phải tất cả mọi cơ đốc nhân đều có ơn nói tiên tri, ơn nói tiếng lạ, ơn thông hiểu, nhưng mọi cơ đốc nhân đều phải có đặc điểm là có đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Bộ ba mỹ đức này là nền tảng đối với nếp sống cơ đốc và sự trưởng thành của hội thánh địa phương. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 2 câu 3. Thế nhưng, ngay cả trong số ba mỹ đức trọng tâm là đức tin, hy vọng và tình yêu thương, thì Phao-lô vẫn có thể nói điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Vì thế, bất kể chúng ta đang nói về ân tứ thuộc linh hay những mỹ đức cốt lõi, thì tình yêu thương vẫn là mỹ đức lớn lao nhất. Đây là lý do tại sao mỗi người lãnh đạo và người giảng dạy cơ đốc đều phải tích cực và chủ đích nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 1. Tóm tắt phẩm chất và hành vi của một người lãnh đạo yêu thương. Áp dụng 15 đặc điểm về tình yêu của Phao-lô, những người lãnh đạo và người giảng dạy cho con dân Chúa, chúng ta phải mang trong mình dấu chỉ đầu tiên là kiên nhẫn hay nhịn nhục và nhân từ, ngay cả khi chúng ta bị những người mình phục vụ đối xử không đúng. Toàn bộ công tác của chúng ta phải có đặc điểm là kiên nhẫn và nhân từ. Chúng ta không được là những người lãnh đạo tập trung vào chính mình, người hay ghen tị với những người có tài hơn hoặc được mọi người yêu mến hơn mình. Chúng ta cũng không được hạ thấp người khác hay khoe khoang về những thành tựu của bản thân. Quan trọng nhất, chúng ta không bao giờ được kiêu ngạo và nghĩ về chính mình như người ở trên người khác. Chúng ta phải khiêm nhường. Chúng ta không được thô lỗ hoặc cọc cằn, nhưng phải luôn tế nhị và ý thức về quy ước giao tế xã hội phù hợp. Chúng ta đặc biệt không thể là những người tìm kiếm tư lợi người trước hết tìm điều lợi cho bản thân. Chúng ta phải là những đầy tớ nâng người khác lên. Chúng ta không được dễ bị chọc giận là điều có thể hủy hoại những người mà mình lãnh đạo. Chúng ta phải bình tĩnh, chậm giận và không hận thù. Chúng ta không được phép giữ lòng thù hận, nhưng thay vào đó, biết tha thứ và có lòng khoan dung. Cuối cùng, chúng ta không được vui trong điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin cậy mọi sự, hy vọng mọi sự và nín chịu mọi sự. Lời thỉnh cầu, hãy xét mình. Tôi xin khép lại phần này với một lời thỉnh cầu cá nhân quan trọng. Xin đừng sử dụng quyển sách này để nói người khác rằng họ không có tình yêu thương. Những người có lòng yêu thương nhất mà tôi từng biết cũng đã bị kết án sai lầm là thiếu tình yêu thương. Trong Cựu Ước, người Israel đã kết tội Môi-se là vô tâm và cố tình chi phối trên dân chúng, mặc dù ông đã cứu mạng sống họ hết lần này đến lần khác và dốc đổ chính mình để lãnh đạo họ trong suốt 40 năm. Sự thật là, con dân Israel mới chính là những người thiếu lòng yêu thương. Thường thường, người nói rằng người khác không có lòng yêu thương lại chính là những người thiếu yêu thương nhất. Họ nghĩ điều răn mới là câu phải yêu tôi, nếu không tôi sẽ hủy diệt anh và hội thánh của anh. Họ ngồi đó chờ người khác yêu thương mình. Thấy cây rác thiếu yêu thương trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cây đà vị kỷ, giả hình và giận dữ trong mắt chính bạn thật dễ làm sao. Matthew chương 7 câu 3 đến câu 5. Vì thế, hãy sử dụng quyển sách này để nói với chính bạn. Hãy nỗ lực để làm gương cho người khác về tình yêu thương theo con đường tốt lành hơn. Và khi một tình huống nảy sinh, đòi hỏi phải thẳng thắn đối diện với một hành vi thiếu yêu thương, thì bạn phải có sự đáng tin cậy và kỹ năng để thẳng thắn với người khác. Hãy nói sự thật bằng tình yêu thương. Ephesians chương 4 câu 15. Nếu chân thành, chúng ta phải công nhận rằng mình cũng từng không yêu thương như đáng phải yêu thương. Vì thế, chúng ta nên xét mình trước. Chỉ khi chúng ta đã xưng nhận và ăn năn chính tội thiếu yêu thương của bản thân, thì chúng ta mới có thể bắt đầu giúp người khác biết yêu thương. Một cách tốt để làm điều này là cầu nguyện cho họ, bởi vì chỉ Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi lòng họ. Dĩ nhiên, ngay cả những người có lòng yêu thương, đôi khi cũng làm những việc không yêu thương. Họ đặt mình vào chỗ xung đột khủng khiếp và không cư xử theo cách đáng ra họ nên làm. Martin Luther, nhà cải chính giáo hội thế kỷ thứ 16, là người vô vị kỷ, yêu thương, nhưng đôi khi ông cũng rất gay gắt và cay nghiệt. Người có lòng yêu thương hoàn hảo, theo đúng chữ ân điển trên đời này, chỉ có Chúa Giêsu Christ. Còn tất cả chúng ta trong đời sống đều phải tranh chiến để yêu thương như Chúa đã yêu và phải nỗ lực để yêu thương trong những tình huống không hề dễ yêu. Phần 3. Những việc làm của người lãnh đạo yêu thương. Chương 10. Thể hiện tình yêu thương trìu mến. Phần 1. Anh em ở trong lòng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Philip chương 1 câu 7 câu 8. Một người bạn của gia đình tôi đi nhóm ở một hội thánh nọ, rồi chuyển đi một vài năm. Khi trở lại, cô nhận ra một sự thay đổi tuyệt vời và đầy hứng khởi. Hội thánh vẫn là một hội thánh dạy kinh thánh, nhưng suốt nhiều năm qua, hội thánh đã tăng trưởng trong tình yêu thương. Tín hữu trong hội thánh thân thiện hơn, biết chào đón mọi người hơn và hiếu khách hơn. Khi họ ôm lấy nhau, họ quan tâm nhau hơn và họ cũng chăm sóc những thuộc viên thiếu thốn. Không khí yêu thương trìu mến có thể rờ đụng được tràn ngập khắp cả hội chúng. Tình yêu thương được thể hiện bằng lời. Tình yêu thương trong hội thánh này được nhìn thấy bằng lời nói, việc làm và những cách thể hiện khác. Thật ra, tình yêu thương phải tự hiển lộ, tình yêu thương không thể câm lặng. Khi Đức Chúa Con còn trên đất, Đức Chúa Cha đã từ trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Matthew chương 3 câu 17. Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu dành cho cha ngài và các môn đồ bằng lời nói. Ta yêu mến cha, Giăng chương 14 câu 31. Ta cũng yêu thương các ngươi, Giăng chương 15 câu 9. Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Ba lần Phi-e-rơ đều trả lời, tôi yêu Chúa, Giăng chương 21, câu 15-17. Những cách thể hiện tình yêu mà lòng ta cảm nhận được như thế là thanh âm của cả Tân Ước. Bày tỏ lòng biết ơn. Những người có lòng yêu thương thường có lòng biết ơn, và họ thể hiện lòng biết ơn đó một cách công khai. Trong tất cả các tác giả Tân Ước, Phao-lô thường nói về tình yêu ông dành cho các cộng sự và những người ông dắt về với Chúa. Xuyên suốt các lá thư của mình, Phao-lô tự do thể hiện tình cảm và công nhận những việc mà những người đồng lao với ông đã làm cho ông và cho Chúa vì phúc âm. Ông không giữ sự biết ơn và lời khen ngợi cho riêng mình. Ông biết ơn sâu xa về họ và tất cả những gì họ đã làm. Roma chương 16 cung cấp một ví dụ mở rộng về những lời khen ngợi không tiếc lời một cách công khai mà ông dành cho những mối quan hệ bạn bè cá nhân và cho những việc người khác đã làm. Phê-bê, một người nữ chấp sự của hội thánh, Roma chương 16 câu 1. Aquila và Berisin, những người đã liều chết để cứu sự sống tôi, Roma chương 16 câu 3 câu 4. Mary, người có nhiều công khó vì anh em, Roma chương 16 câu 6. Antonica và Junia, những người được nhiều sứ đồ biết đến, Roma chương 16 câu 7. Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa, Roma chương 16 câu 8. Abela, người đã được tiếp nạp trong đấng Christ, Roma chương 16 câu 10. Tryphener và Tryphoser là hai người làm việc cho Chúa, Roma chương 16 câu 12. Bersider, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa, Roma chương 16 câu 12. Rufu, người được chọn của Chúa, Roma chương 16 câu 13. Gaius, người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, Roma chương 16 câu 23. Những lá thư khác của Phao-lô cho chúng ta thêm nhiều ví dụ. Nhà Sê-pha-na hết lòng hầu việc các thánh đồ, Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 15. Ti-chi-cơ, tôi tớ trung thành của Chúa, Ê-phê-sô chương 6 câu 21. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, Ti-mô-thê, Philip chương 2 câu 22. Ép-ba-phô-rích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, Philip chương 2 câu 25. Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi, một kẻ giúp việc trung thành của đấng Christ, Cô-lô-se chương 1 câu 7. Ti-chi-cơ, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, Cô-lô-se chương 4 câu 7. Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, Cô-lô-se chương 4 câu 9. Ê-pháp-ra, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, Cô-lô-se chương 4 câu 12. Tít là con thật ta trong đức tin chung, Tít chương 1 câu 4. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, Cô-lô-se chương 4 câu 14. Tít là con thật ta trong đức tin chung, Tít chương 1 câu 4. Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi, Philemon câu 1 câu 7. Đức Chúa Trời hay sử dụng lời nói và Ngài tạo dựng chúng ta trở nên những vật thọ tạo biết sử dụng lời nói. Vì thế trong chức vụ của mình, chúng ta cần phải học cách rộng rời trong việc sử dụng lời khen và lời cảm ơn. Chúng ta cần phải cho người khác biết rằng chúng ta biết ơn Chúa về họ. Họ không nên cứ phải đoán xem chúng ta đang nghĩ gì. Họ cần được nghe chúng ta nói. Những người lãnh đạo chỉ nói khi có điều gì đó tiêu cực phải nói hoặc để phản đối điều gì đó không hiệu quả. Người ta cần được nghe những lời tích cực của lòng biết ơn và yêu thương. Những lời như thế gây dựng cộng đồng cơ đốc lành mạnh. Người ta cần khí oxy để thở thế nào thì họ cũng cần được thở luồng không khí mát lành của lời khẳng định và lời biết ơn nhằm nuôi dưỡng linh hồn họ thế ấy. Là người lãnh đạo, chúng ta cần khao khát trở nên như Barnaba, người không ngừng khích lệ người khác bằng kinh thánh và những lời khẳng định đầy nhân từ. Tôi biết một cặp vợ chồng suốt 35 năm tình nguyện phục vụ trong vai trò trông nom các bé trong lớp trường Chủ nhật ở một hội thánh địa phương. Nhiều người trong ban lãnh đạo công nhận rằng không ai có thể thay thế cặp vợ chồng này. Nhưng khi họ ngừng công tác, thì thậm chí không có được một người cảm ơn họ. Không hề có sự cảm ơn trước hội thánh, không có cuộc gọi hay lá thư tri ân nào. Họ bị đánh gục bởi sự im lặng vô ơn, và đó là điều có thể hiểu được. Các thuộc viên trong thân thể đấng Christ cần phải liên hệ với nhau trong một cộng đồng tích cực, không phải trong sự tách biệt, thụ động. Hội thánh phải là nơi mà mọi người có thể thể hiện tình yêu và sự trân trọng, có thể cảm ơn nhau và khích lệ nhau. Thể hiện tình yêu thương chân thành. Đối với những người ông dẫn đến tin Chúa, Phao-lô thường bày tỏ lòng yêu mến sâu xa thông qua những lời rất xúc động. Ông viết bằng giọng của một người chăn chiên hiền lành, không phải là giọng của một viên chức tôn giáo chuyên nghiệp xa cách hay một kẻ cuồng tín cứng lòng, chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình. Ngay cả khi sửa sai và kỷ luật, thì Phao-lô cũng vẫn thể hiện tinh thần của một người cha và một người chăn bầy. nhẹ nhàng và bằng nước mắt, đồng cảm và quan tâm. Xin lưu ý nhiều câu kinh thánh ở những chỗ như thế, bày tỏ lòng yêu thương và phong cách lãnh đạo đầy nhân ái của ông ra sao. Tôi vì anh em vui mừng, Roma chương 16 câu 19. Anh em ở trong lòng tôi, Philip chương 1 câu 7. Tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em, Philip chương 1 câu 8. Anh em rất yêu, rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, Philip chương 4 câu 1. Tôi ao ước ban cho anh em, không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao, Thessalonica nhất chương 2 câu 8. Vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con, ta muốn ở cùng các con, Galati chương 4 câu 19-20. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ, Corinto nhất chương 16 câu 24. Đường trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy, Corinto nhì chương 2 câu 4. Hỡi người Corinto, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng, Corinto nhì chương 6 câu 11. Tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Côrintô nhì chương 7 câu 3. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Côrintô nhì chương 11 câu 11. Vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Côrintô nhì chương 12 câu 14. Tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Côrintô nhì chương 12 câu 15. Và nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Thessalonica nhất chương 3 câu 12. Tôi sai người về cùng anh em, người như lòng dạ tôi vậy. Philemon câu 11-12. Phao-lô bày tỏ tình thương mến sâu đậm dành cho những người ông dẫn dắt tin Chúa, bằng cách hào phóng sử dụng những từ chỉ sự trìu mến, yêu thương. Không dưới 24 lần Phao-lô gọi độc giả của mình là người anh em yêu dấu. Đó không phải là những lời trống rỗng, nhàm chán hay lời cửa miệng. Cụm từ này thể hiện sự thân mật, trìu mến và yêu thương. Bạn hữu và những người Phao-lô dẫn dắt tin Chúa là những anh chị em rất đỗi yêu thương của ông. Họ là gia đình của ông. Họ được ràng buộc với nhau bởi cùng một Đức Thánh Linh. Là những người được Đức Chúa Trời yêu quý, nên họ cũng là những người được Phao-lô yêu quý. Những người lãnh đạo và giảng dạy trong hội thánh không nên miễn cưỡng sử dụng ngôn ngữ gia đình đầy yêu thương để thể hiện tính chân thực của mối quan hệ giữa họ với nhau. Đây là một cách gọi thông thường của các cơ đốc nhân đầu tiên. Cụm từ anh em, anh hoặc chị xuất hiện khoảng 250 lần xuyên suốt Tân Ước. Trong đoạn đối thoại về các cơ đốc nhân thuở xưa, trong một tác phẩm Latin có tựa đề Octavius, một người ngoại giáo tên là Cecilius đã chỉ trích các cơ đốc nhân vì hiếm khi họ không gặp nhau, họ gọi nhau là anh chị em, không phân biệt địa vị. Thật là phước hạnh cho chúng ta khi bị lên án như thế. Con người ngày nay cũng như trước giờ vẫn cần được nghe những lời yêu thương của gia đình và của những mối quan hệ thân tình. Ngôn ngữ gia đình thân mật như thế là ngôn ngữ kinh thánh và nó phản ánh tình yêu thương của hội thánh Tân Ước.